Mời các bạn cùng theo dõi tác phẩm Người láng giềng của ánh trăng, tác giả Đinh Mặc, người đọc Bà Bảo. Truyện được phát hành trên trang web heavyblog.com. Chương 13, anh bạn thân yêu. Cũng như nhiều thành phố khác, thành phố Giang đang tiến hành xây dựng chiến lược điện ngầm, nên chỗ nào cũng thấy công trường, đường xá không dễ đi chút nào. Hôm nay trời lại mưa to nên cả con đường tắc nghẽn thành hàng dài. Cưỡng Tri ngồi trong xe, ngắm màn mưa trắng xóa. Hai người đang ở bên ngoài một ngôi trường khúc nẻo, bên cạnh là sân bóng bỗng một đèn sáng, ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong cơn mưa. Cưỡng Thành thờ tắt máy, đặt tay lên đầu gối. Cưỡng Tri cũng nhẫn nại chờ đợi. Còn có một thứ bị nhiễm virus chưa được xử lý, anh tự nhiên lên tiếng. Nó đang ở chỗ cô. Cưỡng Tri ngớ ra vài giây, vừa nhìn xuống chiếc túi sách. Di động phải không? Cưỡng Thành thời không ngờ cô lại phản ứng nhanh đến thế. Anh gật đầu. Đưa cho tôi đi, ngày mai tôi sẽ trả lại cô chiếc điện thoại đã được xử lý sạch sẽ. Được thôi. Cưỡng Tri mở túi sách lấy di động. Một ngày một đêm vừa qua, chiếc điện thoại không hề có dấu hiệu bất thường. Ai ngờ nó cũng bị nhiễm virus. Chỉ nghĩ đến thôi, cô cũng thấy nổi da gà rồi. Cưỡng Tri đang định đưa cho Ứng Hàn thừa, anh đồng thời đưa tay về phía cô. Bỗng nhiên, cô dừng động tác, giấu điện thoại ra sau lưng. Người đàn ông nhìn cô đăm đăm, cô cũng nhìn lại anh. Anh hãy kể đầu đuôi sự việc, tôi mới đưa điện thoại cho anh. Cô chậm rãi mở miệng. Ứng Hàn thời yên lặng nhìn cô. Trong xe đèn sáng, khiến mọi đường nét trên gương mặt anh trở nên rõ ràng. Cưỡng Tri bất giác liếc đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của anh. Cô tạ, tôi không thể đáp ứng yêu cầu này của cô, anh nói. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài ô tô. Cưỡng Tri lại bỏ di động vào trong túi sách. Ừ, cô thản nhiên đáp. Thế thì tôi chỉ có thể tiếp tục làm bạn với chiếc điện thoại bị nhiễm virus này. Dù sao nó vẫn ngon lành. Ứng Hàn Thời im lặng. Ứng Hàn Thời lặng thinh, nhưng Cưỡng Tri có thể cảm nhận được anh vẫn không rời mắt khỏi mình. Cô tạ. Giọng trầm ổn của anh lại một lần nữa vang lên. Cô chẳng nói lý lẽ gì cả. Cưỡng Tri quay đầu về phía anh. Vậy anh chịu tiết lộ hay không? Cô vốn có gương mặt thanh tú, cử chỉ và lời nói luôn nhẹ nhàng. Bây giờ tuy dở giọng yên nhất, nhưng ánh mắt cô vẫn hết sức trong sáng và vô tư. Ứng Hàn Thời lặng lẽ nhìn cô vài giây rồi tụt đi. Xin lỗi, phải mạo phạm đến cô rồi, anh nói khẽ. Nghe xong câu này, cử tri bất giác thót tim. Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã nhờ người xa. Giây tiếp theo, cổ tay trái của cô bị anh nắm chặt, ấn chặt vào ghế. Cưỡng Tri tròn mắt, không gian ô tô chật hẹp, anh áp sát, cô lập tức nửa thế người như lương thủy bỏ ra từ người anh. Ứng Hàn Thời nhanh như chớp bắn thẳng cả hai tay cô bằng bàn tay. Chiếc bàn tay của anh mềm mại và mắc lạnh, sức mạnh từ các ngón tay tự như vô cùng vô tận, khiến cô chẳng thể nhúc nhích. Sau đó, Ứng Hàn Thời từ tốn cúi người, thò tay vào trong túi sách của cô, lôi chiếc di động ra ngoài. Anh... Cưỡng Tri hết sức kinh ngạc. Mặc dù mới tiếp xúc vài lần, nhưng người đàn ông này luôn giữ thái độ lịch sự và nhã nhặn, khiến cô có cảm giác tính. Có giác tính anh vô cùng dịu dàng. Chẳng may chạm môi một cái, khuôn mặt anh đã biến thành quả cầy thứ chính. Chính vì vậy, cho dù anh lợi hại, nhưng vẫn mang lại cảm giác hết sức đơn thuần cho người đối diện. Không ngờ, anh cũng có lúc tỏ ra cứng rắn như vậy. Ứng Hàn Thời bỏ chiếc điện thoại vào túi quần, lập tức buông tay cô. Cưỡng Tri im lặng nhìn anh, còn anh né tránh ánh mắt của cô, hai má hơi ửng hồng. Mong cô thứ lỗi. Anh lại khởi động ô tô. Tôi không có cách nào đáp ứng yêu cầu của cô. Nghe anh nói vậy, chẳng hiểu tại sao Cưỡng Tri không bực tức nổi. Thế là cô phải nhào sang một bên, không nói chuyện với anh nữa. Tôi đưa cô về nhà. Giọng đàn ông ầm thầm ống vang lên. Cưỡng Tri tiếp tục lặng thinh. Trong xe trở nên yên tĩnh. Ứng Hàn Thời phóng xe qua những bụng nước trên làn đường chính. Lúc này đường phố đã thông thoáng hơn nhiều. Cưỡng Tri dõi mắt về phía màn mưa trắng xóa ở bên ngoài. Cổ tay vẫn còn chút mất tự nhiên, phản phất còn lưu lại xúc cảm từ chiếc găng và sức mạnh của người đàn ông. Cô còn cô vẫn còn giận đấy à? Ấn Hàn cười hỏi. Cẩn Tri đáp, không đâu. Hai người im lặng một lúc. Thế thì tốt. Ngữ khí của anh thấp thoáng ý cười. Cẩn Tri cũng nhếch miệng. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng về dòng xe cổ phía trước. Ấn Hàn cười, sau chuyện này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, đúng không? Ừ, anh đáp. Cẩn Tri cất giọng tiếc nuối. Vậy là tôi không có dịp tìm hiểu bí mật của anh đang che giấu nữa rồi. Cô không cần biết làm gì, Ấn Hàn thời đáp. Anh đừng nói chắc chắn như thế. Sau này, biết đâu tôi có cơ hội làm rõ bí mật của anh. Tới lúc đó, anh đừng phủ nhận bé nhé. Nếu thả Cẩn Hành điều tra, không biết chừng có thể tìm ra manh mối cũng nên. Khuôn mặt Ấn Hàn thời ẩn hiện nụ cười dịu dàng. Được thôi, tôi sẽ không phủ nhận. Tuy nhiên, ngữ khí của anh khiến Cẩn Tri bỗng nhiên có cảm giác dường như anh chắc chắn cô sẽ không thể tìm ra sự thật. Ô tô vẫn tiếp tục đi về phía trước. Cẩn Tri âm thầm liếc Ấn Hàn thời, không biết người đàn ông này đang che giấu bí mật gì. Lúc này, ô tô bắt đầu đi đến lối rẽ trên đường cao tốc trên không. Chính giữa bên dưới là đường hầm, hai bên là cao tốc trên không. Đi đường nào cũng có thể về tới nhà Cẩn Tri. Đường hầm bên dưới đang bị ngập nước. Ấn Hàn thời đánh tay lái, đi lên một đường cao tốc. Cẩn Tri chú ý, bên dưới có hai chiếc xe đứng im, dường như bị chết máy. Có người đang gặp phiền phức kìa, cô nói. Năm ngoái, tôi từng xem tin tức thời sự ở Bắc Kinh có mưa lớn. Một chiếc xe bị ngập nước, người trong xe không kịp ra ngoài nên bị chết đuối. Tôi thấy rồi, Ấn Hàn thời đáp. Anh nhanh chóng thắt xe vào lề đường, bật xi nhan nhấp nháy. Sau đó, anh tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe. Cẩn Tri vừa định mở cửa, anh liền quay đầu nói với cô. Cô hãy đợi ở đây, một mình tôi đi là được. Tôi có thể giúp một tay. Ấn Hàn thời mỉm cười, tháo đôi găng bỏ xuống chỗ ngồi, sắn tay áo, đồng thời lên tiếng. Cô mà đi, tôi lại phải để ý đến cô, giúp họ làm việc. Giúp họ làm dễ dàng như trở bàn tay, tôi sẽ về nhanh thôi. Cẩn Tri không tỏ ra cố chấp nữa. Cô ngồi trong ô tô, dõi theo bóng dáng người đàn ông. Anh không mang theo chiếc ô, nên toàn thân ướt sũng. Chiếc áo sơ mi dính vào lưng. Cẩn Tri cầm chiếc ô đen đắp của Ấn Hàn thời ra khỏi ô tô. Cô đứng bên cạnh xe, nghĩ bụng. Lại dễ như trở bàn tay. Có phải anh luôn giúp đỡ bất cứ người nào mà không một lời than vãn? Mưa vẫn còn nặng hạt. Cẩn Tri dương ô đứng bên lề đường, phóng tầm mắt ra xa. Bây giờ đã tối muộn, nơi này không phải là khu vực trung tâm nên thưa thớt xe cộ qua lại. Đường hầm bên dưới đã ngập nước khá sâu. Nhờ ánh đèn lờ mờ, cô nhìn thấy Ấn Hàn thời đã xuống tới nơi. Nước ngập đến đầu gối anh. Bởi vì cách hơi xa nên cô không thấy rõ gương mặt anh. Anh nhanh chóng đi đến bên chiếc xe ngập nước, cúi đầu, cúi thấp người xuống ngang với cửa kính. Tuy anh cua cua cái vài cái, cửa xe liền mở ra. Hai người trong xe lùng cùng trèo ra ngoài. Ấn Hàn thời đỡ bọn họ. Sau đó, cả ba cùng đẩy ô tô ra sau. Cẩn Tri yên tâm, tiếp tục chờ anh. Đúng lúc này, một chiếc Covid từ từ dừng lại bên cô. Trên xe một người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí tài xế và một bé gái tầm 7-8 tuổi ở ghế lái phụ. Người đàn ông hạ kính, hỏi Cẩn Tri, cô sao thế, có cần tôi giúp gì không? Cẩn Tri nở nụ cười lịch sự, không cần đâu, tôi không sao, bên dưới có ô tô bị chết máy, bảo tôi đi giúp người ta, tôi ở đây để anh ấy. Người đàn ông ngó nghiêng, rồi lại nói với cô, tôi cũng đi xem thế nào. Anh ta quay sang con gái, Nguyên Nguyên, con hãy ở lại đây với chị, bên dưới có người gặp nguy hiểm, bố phải đi giúp họ, đừng sợ con nhé. Cô bé tên Nguyên Nguyên gật đầu, ôm chụp vòng tay bố một cái. Bố hãy cẩn thận đấy. Cẩn Tri lập tức nói với anh ta, tôi sẽ chăm nom con gái anh. Anh nhớ chú ý an toàn. Người đàn ông cảm ơn, vừa ra khỏi ô tô, chạy ngược từ đường cao tốc trên không xuống dốc. Trên con đường rộng lớn nắng hoa, chỉ còn lại Cẩn Tri và bé gái. Đường xá ở thành phố Giang không được tốt cho lắm, thường xuyên phải sửa chữa. cũng chưa để ý thấy lan can bảo vệ bên lề đường có mấy chỗ cắm biển đang sửa chữa thi công, đồng thời dùng sợi dây phong tỏa của cảnh sát chăng xung quanh. Cô lập tức nhích vào trong lòng đường, đứng xa hàng lan can. Ngồi trong ô tô một lúc, bé Viên Viên đột nhiên cầm chiếc ô nhỏ để cửa xuống xe. Chị ơi, bố em bao giờ mới quay về ạ? Con bé nhíu mày hỏi. Cử Tri mỉm cười, đi đến bên cô bé. Sắp rồi. Cô vốn là người không biết dỗ trẻ con, nên chỉ có thể cất giọng dịu dàng chứ không nhiều lời. Cô bé lại dõi mắt xuống dưới. Qua làn mưa trắng xóa, cô lờ mờ nhìn thấy Ấn Hàng Thừ và bố của Nguyên Nguyên đang hợp lực đẩy chiếc xe còn lại. Ánh mắt Cử Tri dừng lại trên người Ấn Hàng Thừ. Mặc dù đang cúi đầu, nhưng thân hình anh vẫn hết sức cao lớn. Dường như chẳng tốn nhiều công sức, chiếc xe đã đẩy được ra khỏi đường hầm. Anh đứng thẳng người, hai tay lại chắp sau, ra sau lưng theo thói quen. Chủ nhân của chiếc xe bị chết máy hình như đang cảm ơn anh là bố Nguyên Nguyên. Ấn Hàng Thừ giơ tay lau nước mưa trên mặt. Dù không nhìn thấy rõ, nhưng Cận Tri có thể tưởng tượng anh đang mỉm cười. Đúng lúc này, Nguyên Nguyên quay người, chạy vụt đi. Em đi tìm bố đây. Cùng thời gian đó, một chiếc xe tải cỡ lớn chở đầy hàng hóa từ bên dưới đi lên. Chiếc xe vốn có tốc độ rất nhanh, ánh đèn pha lăng loáng nước mắt. Cử Tri lập tức chạy đuổi theo, tóm lấy cánh tay của Nguyên Nguyên, kéo con bé vào lề đường. Em hãy cẩn thận, đừng chạy lung tung. Nguyên Nguyên giật mình, đồng thời cũng bị ngó nên giơ tay che nắp. Vừa định kéo con bé lùi sang bên cạnh, Cử Tri liền phát hiện ra điều bất thường. Chiếc xe tải tự nhiên bị mất kiểm soát, đang lao về phía bọn cô. Nguyên Nguyên vô cùng hoảng sợ, đờ đẫn đứng bất động tại chỗ. Mau tránh đi! Cử Tri vội vàng kéo con bé sang một bên. Cô cũng nhìn thấy gương mặt kinh hoàng của người tài xế trẻ tuổi ngồi ở buồng lái chiếc xe tải, chứng tỏ điều nếu không phải xe chở nặng quá nên bị trượt bánh thì cũng do anh ta đã uống rượu. Trong thời gian nhìn cơn xe rời thúc, Cử Tri dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh Nguyên Nguyên. Con bé văng đi ít nhất 2-3 mét ngã xuống mặt đường cùng với tiếng thắng gấp như Ấn Hàng Thừ ở bên dưới lập tức ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy chiếc xe tải đã dừng lại trên đường cao tốc. Đầu xe đâm vào lan can bảo vệ bằng xi măng. Hai ngọn đèn pha rọi vào màn đêm mưa gió.